Thứ sáu sau Chủ nhật 11 thường niên. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Hai Cô-rinh-tô chương 11 câu 18 và từ câu 21b đến câu 30. Thưa anh em, vì có lắm kẻ tự hào theo tiếng xác thịt thì tôi đây tôi cũng tự hào. Bất cứ điều gì người ta dám làm thì tôi cũng dám làm. Tôi nói như người điên, họ là người hít riêu, tôi cũng vậy. Họ là người Israel ư, tôi cũng vậy. Họ là dòng giống Abraham ư, tôi cũng vậy. Họ là người phục vụ Đức Kitô ư, tôi nói như người điên. Tôi còn hơn họ nữa, hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn. Bao lần suýt chết, 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi + 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng, không kể các điều khác. Còn có nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mỗi bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? Nếu phải tự hào thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn.
Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn.
Tôi sẽ không ngừng chung tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hành diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn.
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lời, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hở, không bao giờ bé mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, kêu cho khỏi mọi cơn nguy khôn.
Người
19 hết câu 23. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng ở dưới đất, nơi mối bọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối bọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách cướp đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng của anh ở đó. Đèn là đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Chúng ta biết rằng giàu có cũng là một ơn Chúa ban. Trong tin mừng Matthew chương 15 câu 15 có nói đến Chúa cho người thì 2 nén vàng, người thì 2 nén, người 1 nén. Hay là Luca chương 6 câu 38, Chúa lấy đấu hảo hạng đã dần đã đắp đổ vào vạt áo trong. Vậy thì mình giàu có như vậy để làm cái gì? Chúa bảo giàu có muốn giữ được của. Tin mừng hôm nay Chúa dạy là kho của mình trên trời ấy, tích vào đó. Kho trên trời không bao giờ có mối mòn, trộm không bao giờ làm ăn tới. Như vậy muốn tích kho trên trời hoặc là để kho ở dưới đất là tùy con mắt nhìn của người ta. Cho nên phần thứ hai của tin mừng Chúa bảo mắt là đèn của thân thể mình, do cái nhìn. Chúa đã mở mắt cho mình nhìn thấy kho tàng ở trên trời, sao mình không tích trữ tất cả vào đó. Cho nên phải cầu xin. Chính bắt phàm nhân của chúng ta thường là chỉ lo tích trữ ở đời này. Có con mắt của Thiên Chúa phải cầu xin. Cho nên Thánh Phaolô đã khuyên nhủ giáo đoàn Ê-phê-sô ở chương 1 từ câu 17 đến câu 19, ông nói: tôi lại xin Chúa Cha là Đấng vinh hiển, Cha của Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho anh em được thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em biết về Thiên Chúa, và xin người mở lòng cho anh em để thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã được nhận bởi ơn Chúa của anh em, đâu là gia nghiệp phong phú anh em đã được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những người tín hữu. Vì Chúa đã đứng sức mạnh, Ngài gìn giữ những gì Chúa ban cho chúng ta. Một khi chúng ta cầu xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta, cho nên nếu con mắt của mình là đèn Chúa nói mà sầm tối toàn thân đều tối, chúng ta muốn có được con mắt sáng suốt của Thiên Chúa thì chúng ta phải thực hành 4 điểm giáo lý này. Tức là chúng ta phải kết hợp với Chúa Giêsu. Thứ hai
là chúng ta phải chọn Chúa hơn mọi giá trị ở đời này. Thứ ba, cuộc cải của chúng ta, khả năng chúng ta có là ưu tiên cho việc phát triển tin mừng, xây dựng hội thánh. Và sau cùng thì cuộc cải chia cho người không thể tự sống được. Đó. Khi nào chúng ta biết dùng cuộc cải và những mục đích đó là chúng ta có con mắt của Thiên Chúa. Muốn cuộc cải tồn tại hay công việc của mình làm còn lưu trữ mãi thì phải kết hợp với Chúa Giêsu. Cho nên sách Luật Công vụ chương 5 câu 38 39 nói rằng công việc nào không bởi Thiên Chúa trước sau ra cho bụi, còn công việc nào bởi Thiên Chúa thì bền vững, không ai phá được. Kẻ nào phá là mang họa vào thân. Hoặc là thư Roma chương 11 câu 36, thánh lễ nào trước khi rước lễ chúng ta cũng thấy linh mục nhắc cái chân lý này, chỉ nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô mọi công việc chúng ta làm với tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế chúng ta muốn có thể hiểu được lời thánh Phaolô nói trong bài ca bác ái, cái câu một Kitô chương 13 câu 3: giả như tôi đưa hết gia tài cơ nghiệp tôi chia sẻ, hiến cả mạng sống của tôi nữa mà tôi không có bác ái thì công việc đó zero. Lại đưa hết gia tài chia, mạng sống mình cũng hiến luôn mà phó đô bảo chưa có đức ai thì công việc ấy vô ích. Tại sao vậy? Người ta cứ nghĩ là nơi chia của là đức ái. Phó đô bảo không phải, không phải cứ chia của, chia mạng sống cũng chưa phải. Không có đức ái nghĩa là không kết hợp với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là đức ái. Một Doanh chương 4 câu 8, Thiên Chúa là đức ái. Cho nên chúng ta đặt câu đó với câu Roma chương 11 câu 36 và Công vụ chương 5 câu 39 thì mới thấy rằng mọi công việc chúng ta làm mà không kết hợp với Chúa Giêsu thì chẳng có gì tồn tại, thì làm sao mà tích chữ mà khó tích chữ. Thứ hai là chọn Chúa hơn chọn mọi giá trị ở đời này. Trong sách Gióp ở chương 22 câu 24-26 dạy thế này: nếu anh quẳng vàng xuống đất, liếc vàng ô phia xuống dòng sông, thì chính Đấng toàn năng sẽ là vàng là bạc đối với anh. Bây giờ anh sẽ lấy Đấng toàn năng làm nguồn hoan lạc và sẽ ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa. Đó, câu đó có ý nói là chọn Chúa hơn vàng bạc thì được ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa. Bởi vì mọi cuộc cải vật chất Chúa ban cho chúng ta quan trọng nhất là để làm cho chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu và dùng nó để quy tụ nhiều người về cho Chúa, chứ không phải cuộc cải vật chất như thần hổ mạnh, có nó là không còn lo lắng hay phải làm cái gì nữa. Đó. Sống như vậy mới là chọn Chúa hơn là chọn cuộc cải đời này. Thứ ba là những khả năng mình có ưu tiên cho việc phát triển tin mừng và xây dựng hội thánh. Trong bài đọc chúng ta mới nghe ở thư thứ 20 chương 11 câu 23-29, ông Phaolô là chứng từ của người biết dùng mọi khả năng Chúa cho để đóng góp vào việc phát triển tin mừng, xây dựng hội thánh. Ông nói: tôi hơn hết thảy mọi người. Hơn cái gì? tôi hơn vì tôi bị đòn nhiều nhất. Tôi hơn vì rất nhiều lần tôi bị suýt chết. 5 lần tôi bị đánh, 29 roi. Tức là 40 roi kém 1 roi, tức là 29. 39 roi. 40 roi kém 1 roi, 39 roi. Tại sao không được đánh từ 40 roi trở lên? Vì luật Môi-se quy định ở trong sách Tây Như Luật chương 25 câu 2 đến câu 5 nói thế này: người nào có tội đưa ra tòa án mà tòa án xét thấy đúng là có tội thì chánh án phải cái đòn với nó, xứng với tội của nó. Nhưng không được đánh người đồng chỗ mình 40 đòn cùng lắm đánh 30 đòn, còn đánh thì 40 đòn là nhục mạ đồng chỗ của mình, cũng chỉ là nhục mạ Thiên Chúa thôi. Môi-se nói chỉ được đánh tối đa 39. Thì ông Phao-lô bị cái này. Và ông kể nhiều cái khốn nạn khác trong cuộc đời ông rao giảng tin mừng để thành lập cơ giáo bài. Và chúng ta đọc kỹ lại bài đọc hôm nay thì rõ ràng ông Phao-lô chẳng những tích của để xây dựng nước Thiên Chúa, phát triển thiên đường, mà cả mạng sống mình, cả danh dự của mình nữa. Đó, ông là mẫu cho chúng ta đấy. Trong có quyền ông nói này: anh nhiên bắt chước tôi như tôi đã đối với Chúa Kitô, một Kinh Tô chương 11 câu 1. Ông đối Chúa Kitô như vậy này. Cho nên ông Phao-lô đã sống được cái câu mở đầu hiến chương Chúa Trời ở Ma-thi-ơ chương 5 câu 3 mà chúng ta mới đọc ở Tôn Bố Tin Mừng: phúc cho ai sống tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ đấy. Phao-lô nghèo như vậy, nghèo vì mất hết. Ông ta đã là chức nhân của Vô Phúc Thần. Mặc dù ông bị trù dập, bị đập như vậy, nhưng mà Chúa luôn luôn bênh đỡ ông. Như câu đáp ca chúng ta đọc ở Thánh Vịnh 34:33 câu 18: người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát họ khỏi mọi cơn nguy khốn. Dù sẽ ra trước mặt người đời ông mất, nhưng mà Chúa lại giữ gìn ông. Đó là cách ông đã tích kho ở trên trời. Vì thế mà giới răn mới của Thánh, tức là giới thứ 5 đó, chúng ta đọc sách Giáo Lý của Thánh số 2041-2043 đó, là một người công giáo đi lễ bỏ tiền vào giỏ không phải là bố thí, mà là trách nhiệm phải có đóng góp cho nhu cầu của xã hội tùy theo khả năng mình có, theo đức tin và lòng mến với khả năng mình có phải đóng góp. Đó là trách nhiệm của mình để xây dựng nhà Thiên Chúa, cũng là nhà của mình đó. Cho nên ưu tiên những khả năng của mình có, từ của cải cho đến mạng sống mình, xây dựng mình cho việc phát triển tin mừng, là người tích vào kho ở trên trời lớn nhất đấy. Và thứ tư là chúng ta chia sẻ cho người không có thể tự sống được. Tin mừng Luca ở chương 12 từ câu 33-34, Chúa Giêsu dạy là có của cải thì đưa bán đi, chia tài sản thì bán đi để chia sẻ, và như vậy là sắm cho mình cái túi không bao giờ rách nữa. Và như thế anh em đã có một kho tàng trên trời, nơi đó mối không nhập và trộm không phóng mất. Vì kho tàng anh em ở đâu, lòng anh em ở đó. mình nghĩ được một ngày kia mình nhắm mắt lìa đời, sống một kiếp đời đời thì mình cũng phải khó chứ. Thì Chúa bảo tuyết chịu chính chơi, kho tàng của người đâu? Thì lòng ngự đó. Thế mà ở đời này chúng ta thấy nhiều người có tiền của và tích kho. Như ông Luca có ghi lại chuyện ông phu hộ ở chương 12 đó. Ông ấy được mùa, ông nói là năm nay ta được mùa nhiều quá, dư thóc lúa, kho ta không còn chỗ nào để chữa nữa, thôi ta phá đi hết, ta đốt đi hết cho người ta thấy ta giàu, rồi ta xây kho mới, tích của vào đó. Ta nhủ hồn ta sướng chưa, nghỉ đi, hướng đi. Nhưng Chúa bảo mày thằng ngốc, đêm nay mày ra khỏi đi ra, của mày tích chữ kia để cho ai đây? Vì thế mà thế gian cô bê đã cảnh cáo những người tích của ở đời này. Chương 5 câu 2 câu 3: tài sản của ngươi đã ra hư nát, quần áo của ngươi bị mối gợm nhấm, vàng bạc của ngươi đã rỉ sét, và rỉ sét nó sẽ là bằng chứng buộc tội ngươi trước mặt Thiên Chúa. Rỉ sét vàng bạc nó sẽ như lửa thiêu thân xác ngươi, bởi vì ngươi đã tích trữ cơn thịnh nộ trong ngày sói đó. Tích trữ của cải để hưởng thụ là chính cái đó nó làm khổ mình. Cho nên sách Huấn Ca ở chương 29 câu 10 câu 13 dạy rằng anh hãy đưa tiền của mà giúp đỡ mọi người, nhất là người túng thiếu. Đừng có chôn của ở hốc đá thường đạt bền vững, và như thế con sẽ thoát khỏi mọi cơn nguy hiểm. Đọc tiếp cho cha nghe. Của chia sẻ sẽ đem vũ khí
giúp con chống lại
lời hài hơn cả khiêm dày giảm nhỏ đó. Biết chia sẻ thì của cải giúp ta chống địch thù còn hơn là vũ khí tối tân. Cho nên nếu chúng ta biết đầu tư ngoài khả năng mình có cả của cải vật chất vào bốn mục đích tôi vừa nói, thì người đó là người đó sống được lời Chúa Giêsu dạy là kho tàng của người đâu, lòng người đó kho tàng mình trên trời chứ ở dưới này đâu. Tôi lấy làm ngạc nhiên, có những người có địa vị, có chức vụ được người ta kính trọng, người ta cho nhiều bổng lộc, một mình chơi một cái sở thú nuôi đủ mọi con ở trong đó, nuôi chăn rồi nuôi khí rồi, nghĩa là ở như một cái vườn bách thú của nhà nước vậy, rất là tốn kém. Tôi hiểu hưởng thụ tìm nơi đu vui ở cái đó, trong khi đó nhiệm vụ của mình, nhất là đối với linh mục, thì đầu tư vào việc phát triển tin mừng được bao nhiêu mà lo cái này. Tôi lại ngạc nhiên thấy có những linh mục có tiền để đầu tư vào chữ đồ cổ ở trung viện. Tôi học bằng ấy năm không đâu biết có cái sách nào dạy chúng sinh là linh mục ra tích chữ đồ cổ để mà mà rao giảng tin mừng để mà thu tập người ta về với Chúa. Tôi chả thấy thứ sách nào ở chúng viên để dạy là linh mục phải làm như vậy. Thì cứ phải là kho tàng của mình là đồ cổ chứ đâu phải là ví dụ người ta. Còn nhiều những cái kiểu tính chức khác nó gây cái bổ hương xấu thì mắt của họ là mắt cái gì đấy, còn sáng hay là mắt mù rồi đấy. Nếu chúng ta đọc lại bài đọc ngày hôm nay của năm trắng đó, thì Hội Thánh cho chúng ta đọc câu chuyện ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 11 từ câu 1 đến câu 20, tức là nói về cái dòng tộc của vua Acab rất là gian nan. Ông đã để cho bà vợ là Isabel bày mưu tính kế để mà chiếm đoạt vườn nho của Nabot. Đó, nghĩ rằng mình vương của cả cho mình là mình hạnh phúc. Thế rồi cái tội đó nó lây lan sang con cái họ, là con gái của họ, của vợ chồng này đó. Khi có đứa con trai qua đời, tức là con trai thì được quyền đối với ngôi vua, nhưng mà không còn con trai thì bà này là vua luôn. Bà Athasa làm vua và bà tìm cách để giết hết tất cả những người thuộc dòng giống của vua David để xóa đi cái lời Chúa chúc phúc cho dòng tộc này, rất là gian ác. Nhưng mà bài tính như vậy mà không được như vậy. Người ta giấu hoàng tử Joab đi, rồi khi xong 6 năm bà Athasa là vua, đến năm thứ 7 hoàng tử Joab đã khôn lớn để nó tôn Joab lên làm vua, và bà Athasa được ta lôi đi lấy mạng bà. Thế là cái dòng dũng này bị diệt hoàn toàn. Mặc dù dòng dũng này dùng uy quyền của mình, dùng sự gian nát để chiếm đoạt tài sản, để chiếm danh dự, nhưng cuối cùng Chúa cũng cho thì mất hết. Còn cái dòng tộc mà Chúa hứa cho David, dù người ta có diệt đi cũng không diệt được, vẫn tồn tại. Thì chúng ta hiểu dòng tộc mà Chúa hứa cho David đó chính là tin báo về dòng tộc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là hiện thân của David. Cho nên chúng ta hôm nay thuộc về Chúa Giêsu là David mới. Nếu chúng ta sống lời Chúa dạy hôm nay là tích trữ kho tàng ở trên trời bằng cách tôi nói là ta kết hợp với Chúa Giêsu, chọn Chúa hơn trần thế này, ưu tiên cho việc phát triển tin mừng và chia sẻ cho người không có khả năng sống được, thì như vậy chúng ta mới thực sự là thuộc về dòng tộc của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta được chia phần vinh phúc với Ngài. Còn nếu chúng ta tìm cách vơ vét dùng thủ đoạn của mình như dòng tộc của vua Acab thì cũng mất hết. Vì thế mà Thánh Francisco Assisi đã nói rằng chính lúc chết đi mới là nghĩ vui sống muôn đời, cho đi là nhận lấy, cho đi lại là một cách nhận lấy, nhận ở từ Thiên Chúa, để rồi lại cho đi theo ý Chúa. Cứ như vậy thì kho của mình trên trời rất là phong phú, vì mình đã sống đúng ý Chúa. Sau này nhắm mắt để đời, mình lên trời, mình thấy mình rất là hạnh phúc. Nghe nói rằng có một bà rất là giàu, Nhưng mà mỗi lần nhà thờ nhà xứ có việc gì phải đến gõ cửa nhà bà ấy, thì bà ấy thường nói thế này này: là thưa cha, mua ít đồng nhiều cha, đây là tiền của bà quá đó cha. Có thật không? Bà quá kia chỉ có 2 đồng chín mà bà ấy đưa hết. Chứ bảo là bà ấy đưa hết, nghĩa là đưa cả mạng sống của bà ấy. Còn cái bà này rất ư là giàu mà nhỏ giọt cho công việc hội thánh, mà lại ra nói là đây là tiền của bà quá, nó láo không? Không thể nói láo cho bà Thiên Chúa được, Chúa cho mình giàu lắm. Thế nên cũng có đóng góp vào việc của xã hội. Khi nào có gõ cửa thì bà ấy gọi là bố thí, gọi là nhỏ giọt. Nhưng mà rồi lòng thương xót của Chúa, trước giờ chết bà cũng biết sẵn mối là bà quá keo kiệt, xin Chúa thương xót, Chúa cũng cho vào thiên đàng. Thì Chúa bảo nhà của ngươi tại kia kìa, vào đi. Bà ấy nói lạy Chúa, sao cái nhà của kia nó to quá, đẹp lộng lẫy mấy lầu vậy, sao Chúa cho con vào đó mà Chúa cho con vào cái túp lều thế này? Chúa bảo tại vì ngươi sống ở đời này, ngươi đã bốn xín, ngươi đã keo kiệt, thì cái của cải của ngươi góp cho xã hội ấy chỉ đủ chuyển lên trời các thiên thần xây được cái nhà lá giống như nhà rồng ở trên cái con tum thôi. Phải không anh đứa? Phải không nha? Nhà gì em ra? Nhà lá hả? Ừ. Nhà gì? Nhà gói hả? Nhà đầu hả? Đó, thì chắc là chú lấy mẫu của nhà con rồi xây ở trên trời cho cái bà kia, bởi vì bà ấy bỏ tiền nó ít quá mà, thì nhà bà ấy có vậy thôi. Ta nhớ đến cái nghi thức tiễn biệt người quá cố từ các nhà họ ở ấy, đi ra nhà thờ đấy, thì người chủ sư đọc thế này: lạy Chúa, căn nhà thế gian này hôm nay bị phá hủy, để rồi Chúa rời đến một căn nhà vĩnh cửu trên trời. Đây, thì căn nhà ở dưới này chúng ta nỗ lực xây dựng thế nào rồi bị phá hủy, để rồi Chúa đưa chúng ta về cái căn nhà vĩnh cửu trên trời, thì chúng ta đã nỗ lực đóng góp xây dựng thế này. Mỗi người chúng ta tự trả lời để biết mình là người khôn hay là người ngu dại, để biết mắt mình sáng hay là người mù. Vì Chúa không muốn chúng ta là kẻ mù, Chúa không muốn chúng ta là kẻ người ngu, bởi vì chúng ta thuộc dòng giống Thiên Chúa, phải là đứng khôn ngoan, phải là đứng sáng suốt, để kho tàng chúng ta thật bội hậu trên trời. Sau này chúng ta khi mang cuộc đời về đó được hưởng tất cả những ân lộc Chúa đã sắm sẵn và ban cho chúng ta được tích trữ ở nơi đó. Amen.